tam tuệ văn tư tu. Phía trước là nói về lý, nếu như lý được ngộ nhập thì ngày nay bất cứ tu loại hành môn nào đều là lý tu. Anh niệm Phật cũng là lý niệm, anh được nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn, đó thì là khác hẳn. Vị Phật thứ hai là bảo tánh Như Lai. Tánh là nói tự tánh, là nói chân như bản tánh của chính mình. Duy chỉ có tự tánh mới là sự bảo vệ chân chánh. Lục Tổ Huệ Năng nói: bổn lai thanh tịnh, bổn tự cụ túc, năng sanh vạn pháp. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là năng biến, thập pháp giới trang nghiêm là sở biến. Nhất niệm quy y, chúng ta từ đâu quy? Quy là hồi đầu. Từ đâu hồi đầu? Từ tất cả sự tướng hồi đầu. Nương tựa cái gì? Nương tựa chân như bản tánh của mình. Đây là quy y. Người này nơi đạo vô thượng, đương nhiên vĩnh viễn không phối chuyển. Vì chúng ta không làm nổi, biết lý luận, cũng biết phương pháp, song chỉ là làm không nổi. Cho nên A-di-đà Phật đại từ đại bi, lòng từ bi của A-di-đà Phật chẳng kém hơn Địa Tạng Bồ-Tát. Vì chúng ta đã mở ra một pháp môn đặc biệt thù thắng, đó là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sau khi đã đến Cực Lạc Thế Giới thì là quy y tự tánh Tam Bảo thì có thể làm được. Nếu chẳng đến được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì quả thật không làm nổi. Vị Phật thứ ba hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là hoa sen màu đỏ. Hoa sen của thế gian chúng ta có bốn màu, màu đỏ là thù thắng nhất. Tuyệt đại đa số người đều ưa thích hoa sen đỏ. Hoa sen trong Phật môn là đại biểu thanh tịnh vô nhiễm, chẳng nhiễm lục trần, chẳng nhiễm tập khí của lục đạo. Chẳng những tập khí lục đạo chẳng nhiễm, hướng lên trên mà đi thì tứ thánh pháp giới cũng chẳng nhiễm. Thành tựu này thì là thù thắng. Thị nhân đắc thiên phản sanh ư lục dục thiên trung. Chữ thiên này là chẳng phải con số, là nghĩa biểu pháp, biểu trưng cho đại viên mãn vô lượng vô biên. Họ đều được đại tự tại, họ ở trong thập pháp giới có thể tùy loại hóa thân, hà huống chí tâm xưng niệm. Hữu ư quá khứ bất khả thuyết, bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. Hữu Phật xuất thế hiệu sư tử hống Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nhất niệm quy y thị nhân đắc ngộ vô lượng chư Phật ma đảnh thọ ký. Sư tử hống là tỷ dụ, tỷ dụ cho Phật. Sự nghiệp của một đời ngài là thuyết pháp độ sanh, văn thị Phật danh, nhất niệm quy y. Đây là một niệm quy y pháp, trong Tam Bảo là quy y pháp bảo. Bởi vì sư tử hống Như Lai là nói pháp, biểu trưng việc nói pháp, có thể lấy pháp bảo làm tiêu chuẩn một đời tu học của mình, đương nhiên được chư Phật thọ ký. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Câu Lưu Tôn Phật, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, chí tâm chiêm lễ hoặc phục tán thán, thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vị đại Phạm Vương đắc thọ thượng ký. Phía dưới một vị Phật là Câu Lưu Tôn Phật. Câu Lưu Tôn là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là ưng đoạn, tức là nên đoạn. Những gì nên đoạn ngài đều đã đoạn. Trong kinh cũng nói: thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vị đại Phạm Vương. Câu Lưu Tôn Phật cùng hiền kiếp thiên Phật và kiếp hiện tiền của chúng ta cùng tên, tên kiếp cũng đồng nhau, tên Phật cũng đồng. Ngài chẳng phải câu lưu tôn Phật của trong hiền kiếp này của chúng ta, mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến đó. Bởi vì đây là vị thầy trong đời quá khứ của Địa Tạng Bồ Tát, tức là trong kiếp lâu xa về trước. Phía trước nói qua quá khứ có Phật ra đời là ở kiếp lâu xa về trước, chẳng phải hiện tiền kiếp, hiện tiền của kiếp này chúng ta. Hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế, hiệu Tỳ Bà Thi Phật, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Tỳ Bà Thi là tiếng Phạn, dịch ra Trung văn là thắng quán, trong chú giải là thù thắng quán chiếu, thù thắng quán sát. Cái quán thù thắng nhất là quán tâm, quán cái tâm năng biến, vạn pháp là sở biến. Quán vạn pháp, cái quán này không thù thắng, quán cái tâm năng biến mới là thù thắng. Vì sao? Vì nếu tâm thật sự quán sát đến rồi, kỳ thật nếu anh thật sự dùng tâm để đi quán sát tâm, thì anh vĩnh viễn cũng chẳng quán sát đến được. Thiền tông tổ sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc môn thiền tọa, ngài là dùng phương pháp này. Phương pháp này rất chẳng dễ ở Trung Quốc từ trên 1000 năm nay, bởi vì Phật có nói thời kỳ tưởng pháp này thiền thành tựu. Hơn 1000 năm nay y theo phương pháp này, những người tu hành theo phương pháp này được thiền định rất nhiều. Song những người thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh không nhiều. Câu thù thắng quán sát, quán tức là minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Cho nên quả báo của họ là vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Ở trong cõi nhân thiên giáo hóa chúng sanh, hữu ư quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu Bảo Thắng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, tất cánh bất đọa ác đạo, thường tại thiên thượng, thọ thắng diệu lạc. Phía dưới một vị Phật là Bảo Thắng Như Lai. Bảo là trân bảo, phàm phu ở thế gian chẳng có một ai chẳng ưa thích, chẳng có một ai chẳng đi tìm cầu. Phật dùng cái này làm tỷ dụ. Trong các loại trân bảo, thù thắng nhất là loại trân bảo gì? Đây là chỉ cho đức dụng đầy đủ trong pháp thân bản tánh của chính mình. Pháp thân bát nhã giải thoát, thường lạc ngã tịnh là tánh đức. Đây là bảo, thường là chân thường, vĩnh viễn không thay đổi mới là thường. Trong thế gian chúng ta đây, có vật nào là vĩnh viễn không thay đổi? Anh tìm không được, không tìm được, chẳng có một thứ nào cả. Những gì lục căn tiếp xúc đó đều sát na đang ở đó mà thay đổi. Thế giới này có thành trụ hoại không? Cho nên vạn pháp vô thường, phàm là những gì sở biến đều là vô thường. Chỉ có những gì bất biến mới là thường. Cái bất biến đó là chân tâm bản tánh, đây là chân thường, vĩnh viễn bất biến, đây là cái tự kỷ chân chánh. Phật dạy chúng ta đem cái này tìm ra, đây là cái tự kỷ chân chánh, đây là vui, vĩnh viễn chẳng khổ, đây là chân lạc. Cho nên cái lạc ở đây chẳng phải cái lạc của khổ lạc, cái lạc của khổ lạc nó có thể đoạn, chẳng phải thường lạc. Khi khổ lạc cả hai bên đều chẳng còn nữa, thì đây mới là thường lạc. Chữ ngã là nghĩa chủ tể, tự mình thật sự đã làm được chủ, đây tức là ngã. Chúng ta tự mình có thể làm chủ được không? Tôi muốn 5 năm đều là 18, chẳng được, không làm nổi, tự mình không làm chủ được. Tôi muốn sống lâu 100 tuổi, tự mình cũng chẳng làm chủ được. Định nghĩa của chữ ngã là chủ tể, là tự tại, có hay không? Thừa có. Thanh tịnh pháp thân, bảo thân trang nghiêm đích thật làm được chủ, được đại tự tại. Cho nên thường lạc ngã tịnh là tự tánh chi bảo. Chúng ta nếu thấy được rồi, khôi phục được rồi, thì vĩnh viễn sẽ chẳng đọa vào ác đạo. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo thắng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, sanh cung kính tâm, thị nhân bất cửu đắc A La Hán quả. Phía dưới một vị Phật là bảo tướng Như Lai, đây là nói về 32 tướng, 80 chủng hảo, là nói về ứng hóa thân, ứng hóa thân Phật, đều là thầy của Địa Tạng Bồ Tát trong quá khứ. Bảo tướng là tánh đức, khi tánh đức chưa tròn thì bảo tướng không thể hoàn toàn hiển hiện. Cho nên Phật trong Kinh Đại Thừa thường cho chúng ta biết, Bồ Tát thành Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp chuyên môn đi tu phước. Vì tướng mạo là phước, chẳng có phước chẳng được, thì tướng của anh sẽ chẳng phải là hảo tướng. Nếu như anh tu phước thì tướng mạo sẽ biến thành hảo tướng. Nếu như anh tạo tội nghiệp thì tướng mạo của anh sẽ biến thành xấu. Cho nên kiết hung họa phước từ trên tướng mạo đều có thể nhìn ra. Có bạn đồng tu hỏi, Phật chẳng phải tánh đức đã hoàn toàn lưu lộ rồi sao, còn phải tu cái phước gì nữa? Thành Phật, người thông thường nghe rồi thì hàm hồ tổng quát. Phật có một hạng, Tông Thiên Thai nói về tứ giáo, tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật, nếu họ chẳng tu thì chẳng có phước. Đến lúc nào tánh đức mới thật sự lưu lộ? Còn biệt giáo, viên giáo, biệt giáo Phật, đặc biệt là viên giáo Phật, như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói về Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chẳng phải 32 tướng, 80 chủng hảo. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. 32 tướng, 80 chủng hảo là hạng Phật nào? Là tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật là địa vị gì? Viên giáo sở trụ Bồ Tát là đủ. Sở trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì họ có tư cách nên lấy Phật thân để được độ, thì họ thị hiện bát tướng thành đạo. Thị hiện thành Phật thì họ có đủ năng lực. Thật ra vô minh mới chỉ phá được một phần, vì thế cho nên họ phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước, làm Phật mới có được 32 tướng, 80 chủng hảo viên mãn. Do đây có thể biết, Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông cũng chú được rất là rõ ràng. Từ viên giáo sơ trụ mãi cho đến đẳng giác, diệu giác, Phật có bao nhiêu thứ? Có 42 thứ, 42 cái giai cấp đều xưng là chư Phật. Trong Kinh Kim Cang nói về chư Phật là chỉ cho 42 vị Pháp Thân Đại Sĩ này. Những sự thật này cho chúng ta biết, con người tu phước hết sức là quan trọng. Pháp Thân Đại Sĩ mà còn chú trọng đến tu phước, huống chi phàm phu chúng ta. Phật được xưng là Nhị Túc Tông, túc tức là nghĩa đầy đủ, viên mãn. Nhị túc là trí tuệ, phước đức, hai thứ đều viên mãn cả. Đây là người tôn quý nhất của thế xuất thế gian. Chúng ta không tu phước, không tu tuệ thì làm sao thành tựu được? Quay đầu lại để thử suy nghĩ, chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm rất nhiều nhưng người vãng sanh thì rất ít. Giống như trước kia thầy Lý nói đó, 1 vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh cũng chẳng qua là hai ba người mà thôi. Nguyên nhân tại đâu? Vì chẳng có tu phước, chẳng có tu tuệ. Tuy niệm Phật nhưng không thể vãng sanh. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một người hạ hạ phẩm vãng sanh, phước tuệ của họ được oai thần của Phật A Di Đà gia trì, hầu như đều cùng đẳng giác Bồ Tát gần như nhau. A Di Đà Phật từ bi gia trì anh có được một tí ti mới thêm vào được. Nếu anh hoàn toàn chẳng có thì ngài cũng chẳng có cách gì. Bản thân anh dù nhiều ít cũng phải tu một tí, vậy mới có thể thêm được. Cho nên người niệm Phật nếu không chú trọng nơi tu phước tu tuệ để cầu vãng sanh thì vẫn còn có chướng ngại. Đây là đặc biệt đánh thức chư vị đồng tu. Nếu thật tình muốn trong một đời này được sanh về Tây Phương tịnh độ thì nhất định phải tu phước tu tuệ, phải hết lòng để tu. Cái gì là phước, cái gì là tuệ, phải nên thấu hiểu cho thật rõ ràng minh bạch, chớ nên tu sai. Nếu như đem tội cho là phước thì đó không hết. Cách phân biệt nhận thức này khá phức tạp. Những người hiểu lầm ngộ nhận tự cho là đúng đang tạo tội nghiệp mà chính họ chẳng hay chẳng biết. Cẩn thận đi truy cứu nguyên nhân của họ thì nguyên nhân ấy quá dài, quá sâu xa. Thật sự để tìm tòi cái nguyên nhân ấy là vì chúng ta không học lời giáo huấn của cổ thánh tiền hiền. Bởi thế cho nên chúng ta trong một đời này thấy sắc nghe tiếng chẳng có tiêu chuẩn. Từ mình nghĩ ra cái tiêu chuẩn thì sự cách ly tiêu chuẩn của cổ thánh tiền hiền chỗ nói đó sai biệt quá xa. Cho nên sách thánh hiền không thể không đọc, không chỉ là kinh điển của Phật mà sách của Nho gia Trung Quốc, sách của đạo gia chứ chẳng phải là đạo giáo. Đạo giáo có thể chẳng cần đọc, nhưng sách của đạo gia phải đọc. Như Lão Tử, Trang Tử đều là điển tích rất hay, phải nên đọc. Không đọc sách thánh hiền thì ở thế gian này chẳng có tiêu chuẩn của thị phi thiện ác. Bằng vào sức tưởng tượng của tự mình thường thường là nghĩ sai, oan uổng biết mấy. Học Phật học cả một đời đến sau cùng chẳng được kết quả gì cả. Điều này không thể trách Phật trách Bồ Tát mà phải trách chính mình. Cho nên đọc sách thánh hiền quan trọng hơn tất cả. Hữu ư quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế hiệu ca sa tràng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh giả, siêu nhất bá đại kiếp sanh tử chi tội. Vị Phật phía dưới đây là ca sa tràng Như Lai. Ca sa cũng là tiếng Phạn, nghĩa của nó là việc tạp, chẳng phải việc chính. Hỗn tạp lộn xộn chung một nơi thì gọi là ca sa. Chữ tràng là nghĩa treo trên cao, để trên chỗ cao hết sức rõ ràng, nhìn là thấy ngay. Đây là tỷ dụ cho thân tâm thanh tịnh, nghiêm trì giới luật. Ca sa tràng đặc biệt chú trọng ở trì giới. Nhờ giới mà được định, nhờ định mà được tuệ. Trí tuệ khai mở thì mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cổ đức dạy chúng ta niệm Phật, một là lão thật niệm Phật, đó là của người lão thật tu. Chúng ta đều chẳng phải người lão thật. Người chẳng lão thật thì phải trì giới niệm Phật, phải nhận lấy sự ràng buộc của giới luật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Phải như vậy để niệm Phật mới thành tựu được niệm Phật tam muội. Nếu như chẳng lão thật lại chẳng kỳ giới, niệm Phật suốt một đời cũng chẳng được kết quả. Không lão thật mà cũng không kỳ giới, mà nói là họ niệm Phật vãng sanh. Từ xưa đến nay chẳng tìm ra cái lệ nào cả, chẳng có lệ này, nhất định không thể cầu may thử xem, vừa thử là thất bại ngay, không thể thành tựu được. Cho nên đây là rất quan trọng. Học kinh nhất định phải biết ý nghĩa chân chính trong kinh, điều này thật quan trọng. Không thể chấp trước hình thức, chấp trước hình thức thì chết cứng trong câu văn, đó cũng không thể thành tựu. Đây là không giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của việc giảng kinh nói pháp đều ở ngoài ngôn ngữ, đều ở ngoài kinh điển văn tự. Anh từ trong chữ nghĩa để tìm thì không tìm được. Văn tự giống như bản chỉ đường ở trên đường vậy. Bản chỉ đường cho anh biết địa phương đó là ở chỗ nào, viết tấm bản để chỉ nơi đó. Anh cứ giữ chết lấy tấm bản thì anh làm sao đi đến đích được? Anh không thể đến được. Kinh điển là bản chỉ đường, không thể nào nhìn văn sanh ra nghĩa được. Trì giới là thủ pháp. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa. Giới luật trong kinh Đại Thừa nói đó cùng với giới luật của Tiểu Thừa khác hẳn. Tiểu Thừa dạy trẻ thơ, dạy sơ học, dạy người có căn khí nhỏ, tâm lượng hơi nhỏ, cho họ nhiều điều văn kiện để ràng buộc. Còn kinh Đại Thừa thì chú trọng nơi tinh thần, không chú trọng điều văn. Kinh điển Đại Thừa chú trọng nơi biểu pháp, chú trọng cái này, không chú trọng ở sở biểu. Tỷ như chúng ta thắp đèn cầy là đại biểu cho sự hy sinh chính mình, chiếu sáng kẻ khác, thiêu đốt tự mình, chiếu sáng kẻ khác. Đối với đèn cầy quyết chẳng coi trọng. Vậy thì coi trọng những gì? Chúng ta chịu hy sinh tự mình để phục vụ xã hội đại chúng, coi trọng cái này, đây mới là quan trọng. Chẳng phải bảo anh phải bỏ mình vì người, ngày ngày đều thắp đèn cầy, suốt ngày chính mình tự tư ích kỷ, thì có lợi ích gì đâu? Chẳng có ích gì cả, sai rồi. Cho nên phải biết ý thú của sự biểu pháp của nó. Tỷ như ca sa Phật, mặt đó là ca sa. Phật giáo sau khi đến Trung Quốc thì ca sa biến thành vật gì? Biến thành một thứ lễ phục trong pháp hội. Bình thường chẳng mặc, bởi vì khí hậu của Trung Quốc với khí hậu của Ấn Độ khác nhau. Ấn Độ ở miền nhiệt đới cho nên bình thường ba y là đủ rồi. Ban đêm khi ngủ, ba y đắp lên thì có thể coi như mền để đắp, cho nên mền không cần nữa. Ở Ấn Độ trời nóng không cần dùng mền, hơi mát một tí thì ba y là đủ rồi. Còn khí hậu ở Trung Quốc lạnh hơn Ấn Độ quá nhiều, ba y này chắc chắn không đủ. Đến Trung Quốc, phương thức sinh hoạt, hình thức hoàn toàn thay đổi. Phương thức sinh hoạt ở Ấn Độ là thác bát, tức là mang bát đi ăn xin. Khi đến Trung Quốc thì nhận sự cúng dường của tín chúng tại gia, không phải đi xin ăn. Ấn Độ năm đó là ngủ nghỉ dưới gốc cây, còn đến Trung Quốc thì ở nhà của kiểu cung điện, cũng chẳng ngủ dưới gốc cây, đều thay đổi cả. Tuy trên hình thức có thay đổi, nhưng trên tinh thần thì không thay đổi. Thân tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, trên bản chất chẳng có thay đổi. Cho nên nhất định phải biết ý thú chân chánh sở tại của Phật nói pháp. Nghĩa tức là nghĩa lý, thú tức là thú hướng. Quy khứ ở chỗ nào? Quyết định không thể chết cứng nơi văn tự. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh giả, thị nhân đắc ngộ hằng hà sa Phật, quảng vị thuyết pháp, tất thành Bồ Đề. Vị Phật thứ 10 là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Đại Thông là nói về trí tuệ, Thông là thông đạt, Đại Thông thì hoàn toàn chẳng có chướng ngại. Sơn Vương là tỷ dụ cho cái cao của đức hạnh của Phật, giống như núi cao chẳng khác. Chữ Sơn Vương trong kinh Phật phần nhiều là chỉ cho núi Tu Di. Đây là dấu hiệu của trí tuệ phước đức viên mãn. Y theo biểu pháp của vị Phật này mà tu trì thì họ có thể được chư Phật vì họ thuyết pháp, đương nhiên có được thành tựu. Đây là sơ lược nói về Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp, nhất là phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Hóa thân vô lượng vô biên, bổn sư Phật mà họ nhiều đời thân cận thì làm sao nói hết được. Nói chẳng hết, phía trước là lược nêu ra 10 vị. Hữu ư quá khứ, hữu tịnh nguyệt Phật, sơn vương Phật, trí thắng Phật, tịnh danh vương Phật, trí thành tổ Phật, vô thượng Phật, hiệu trinh Phật, mãn nguyện Phật, nguyệt diện Phật, hữu như thị đẳng bất khả thuyết Phật. Những vị Phật này đều là bốn sư Phật của Địa Tạng Bồ Tát trong đời quá khứ từng cúng dường qua, vô lượng vô biên, nói chẳng hết được. Chúng ta nghe đến hết sức hâm mộ Địa Tạng Bồ Tát thật có phước, thân cận những vị Phật như vậy đều đến cả. Thật ra chính chúng ta cũng chẳng kém đến được nơi đây. Mấy ngày nay chúng tôi ở đây giảng bộ kinh này, các vị đồng tu mỗi đêm đến đây để ngồi hết 2 giờ. Nếu anh trong đời quá khứ chưa từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai thì 2 giờ đồng hồ này anh quyết không thể ngồi nổi, anh không thể đến được. Đây quyết định chẳng phải giả. Tụng kinh Vô Lượng Thọ thì biết được hoàng tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật vẫn chẳng chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế nào là thiếu thiện căn? Trong đời quá khứ cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai mà còn gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta ngày nay tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thật sự phát hoan hỷ tâm, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh trong đời quá khứ chỗ trồng thiện căn quyết định còn vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta rất rõ ràng rằng một đời này của chúng ta nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi thật sự phát hoan hỷ tâm, một lòng thọ trì, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đây tức là trong kinh chỗ nói đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên. Chúng ta cái thiện căn phước đức nhân duyên này trong một đời này khởi hiện hành, gặp được duyên phần này, nếu như chẳng biết trân quý nó, đương nhiên quá khứ là thiện căn thâm hậu, nhưng phiền não tập khí cũng thâm hậu. Vấn đề là anh rốt cuộc tùy thuận theo thiện căn của anh hay là tùy thuận theo phiền não tập khí của anh? Đây là tự mình có thể làm chủ được, tự mình có thể quyết định. Tùy thuận thiện căn thì trong một đời này anh quyết định được vãng sanh thành Phật. Nếu tùy thuận theo tập khí đó thì phải chờ đến đợt sau. Đợt sau chẳng biết là đời nào, kiếp nào mới được thân người. Lại nghe pháp môn này thì thân này một đời lại phải luôn qua. Cho nên phàm là có thể tham dự pháp hội, gặp được Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh thì quyết định chẳng phải là việc đơn giản. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư chúng ta gặp được thì là nhân duyên thù thắng không gì bằng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là ai? Mãi đến ngày nay cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chưa tuyên bố. Ngài nói ngài nhất định phải tuyên bố, thời điểm chưa đến. Lần này giảng kinh tại Miami, vì đạo tràng tại Miami khác với các đạo tràng khác, cư sĩ Tăng Hiến Vĩ ở nơi đó xây một đạo tràng Phật giáo nhỏ nhỏ là để độ người ngoại quốc làm chính. Tiếng Anh của ông ấy rất giỏi, ông chuyên môn tiếp dẫn người ngoại quốc. Cho tôi ở tại vùng Đông Ngạn, ở vùng Đông Ngạn nước Mỹ, đều là giới thiệu kinh Địa Tạng Đại Ý. Ông ta vốn cũng tưởng tôi đến Miami cũng giảng kinh Địa Tạng, nhưng khi tôi đến Miami thì đổi lại không giảng kinh Địa Tạng. Tôi giảng gì đây? Giảng chuyên đề nhận thức Phật giáo. Nhận thức Phật giáo có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ đó có một lần tôi giảng tại chùa Mã Tổ ở Cụ Kim Sơn, dài 1 tiếng rưỡi. Lần này có tăng cư sĩ phiên dịch, tôi đến đó giảng được 10 mấy tiếng, cho nên có đủ thời gian. Tôi giảng đó là bằng băng cassette tiếng Quan Thoại, còn ông ấy phiên dịch là băng cassette tiếng Anh, để lại 2 bộ cassette tại Mỹ để lưu thông. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên trong một đời này nếu đầy đủ thì đây là vô cùng vô cùng hy hữu. Thiếu đi một cái đều không thể vãng sanh. Ngày nay chúng ta cả 3 cái này đều đầy đủ, tức là anh tùy thuận theo thiện căn của anh, hay là tùy thuận theo phiền não của anh. Nói một cách khác, trong một đời này anh muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay là tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thì hoàn toàn ở nơi giữa một niệm quyết định của chính anh. Sự quyết định này là chính anh tự quyết định, chẳng phải kẻ khác giúp anh quyết định. Bất cứ một người nào, kể cả chư Phật Bồ Tát, cũng chẳng có biện pháp chi phối theo thao túng anh, hoàn toàn nương vào chính mình để quyết định. Tự mình lựa chọn chính xác thì một đời này rất may mắn, vĩnh viễn vượt khỏi sanh tử luân hồi. Phía dưới là phần kết luận nói với chúng ta, đây đều là lời nói của Địa Tạng Bồ Tát. Thế Tôn, hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, nhược thiên, nhược nhân, nhược nam, nhược nữ, đảng niệm đắc một Phật danh hiệu, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Mấy câu nói này tôi nhất định phải nói rõ ràng cho quý vị, để tránh hiểu sai, hiểu lầm. Bởi vì anh xem đến phần kinh văn này, niệm danh hiệu của một vị Phật, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Vị thì tốt nhất anh đi niệm vạn Phật danh kinh, danh hiệu của chư Phật chúng ta trong kinh Di Đà thấy được. Danh hiệu chư Phật, một câu A Di Đà Phật này tức là danh hiệu chư Phật. Anh muốn niệm nhiều danh hiệu, vẫn là nhớ 1 quên 10, 10 phương 3 đời vô lượng vô biên chư Phật, anh mới chỉ niệm được 1 vạn danh hiệu. Anh đã bỏ sót bao nhiêu? Bỏ sót quá nhiều. Làm thế nào một tên cũng chẳng sót? A Di Đà Phật một câu này thì toàn bộ đều bao gồm cả, một tên cũng không sót. Cho nên A Di Đà Phật là danh hiệu của chư Phật trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Thế nào là danh hiệu của chư Phật? Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật, tất cả chư Phật đều là đại biểu của A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo đều là khuyên tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên danh hiệu Di Đà là 10 phương tất cả chư Phật đều tán thán, tất cả chư Phật đều cộng niệm. Đem sự thật này hiểu rõ ràng rồi thì vấn đề cần gì phải nhiều danh hiệu, anh sẽ hiểu được. Đa danh tức là A-di-đà Phật vậy. Thị chúng sanh đẳng, sanh thời tử thời, tự đắc đại lợi, chung bất đọa ác đạo. Đoạn này là nói con người trong lúc mạng chung. Đây cũng là nói niệm Phật, cho nên phẩm kinh văn này toàn là dạy cho chúng ta tu hành phương pháp tối thù thắng, đó là phương pháp niệm Phật. Nhược hữu lâm mạng chung nhân, gia trung quyến thuộc nải chí nhất nhân, vị thị bệnh nhân cao thinh niệm nhất Phật danh, thị mạng chung nhân trừ ngũ vô gián tội, dư nghiệp báo đẳng tất đắc tiêu diệt. Chỗ này nói về người tạo ngũ vô gián tội thì không có biện pháp cứu được, gia thân quyến thuộc vì họ niệm Phật cũng chẳng độ được họ, tội nghiệp nhẹ thì không thành vấn đề, có thể siêu độ, còn tội nghiệp cực trọng thì là rất khó vượt qua được. Thì ngũ vô gián tội tuy chí cực trọng, động kinh ức kiếp, liễu bất đắc xuất, thừa tư lâm mạng chung thời, tha nhân vị kỳ xưng niệm Phật danh, ư thị tội trung, diệt tạm tiêu diệt. Đây tức là tội này có thể giảm đẳng, nhưng chẳng có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Chỗ gọi là trọng tội khinh báo là tình hình này. Ngũ vô gián tội là việc rất phiền phức, thật tại rất dễ tạo nên. Rất dễ tạo ở chỗ nào? Tức là phá hoại hình tượng Phật giáo. Sự việc này thường thường tự chúng ta gây nên mà chẳng hay biết. Chính mình còn ngỡ rằng đã làm được việc tốt rất lớn, làm được khá nhiều công đức, nào biết đã đem Phật pháp phá hoại mất. Cái tướng nói đó ở đây hết sức vi tế. Tỷ như ví dụ tam quy y. Tam quy y là quy y một pháp sư nào đó thì là sai, vừa khởi đầu thì đã sai đến cùng. Cổ đại đức vì chúng ta giảng về tam quy y rất rõ ràng, rất minh bạch, là quy y tam bảo, chẳng phải quy y một pháp sư nào cả. Quy y một pháp sư nào đó tức là phá hòa hợp tăng, tạo đó là ngũ vô gián tội. Lục tổ đại sư trong kinh Pháp Bảo Đàn giảng về tam quy y, quý vị đều tụng qua đó. Còn Ngẫu Ích đại sư trong ngũ giới tướng kinh Tiền Yếu, chỗ nói đó. Cận đại có Hoằng Nhất đại sư trong chú giải, chỗ nói đó. Ấn Quang đại sư trong Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Ngữ phía sau chỗ nói về tam quy y, đều là đặc biệt khuyên rằng tam quy y chẳng phải quy y tôi, vị pháp sư này, mà là quy y tam bảo, quy y tăng đoàn. Sau khi quy y rồi, đây là sư phụ của tôi, còn kia chẳng phải là sư phụ của tôi, thì anh đang phân hóa tăng đoàn. Ở bên trong khởi dậy phân biệt, chấp trước, tạo ra đảng phái nhỏ, tạo ra cái vòng ngăn cách nhỏ. Đây là đã phá hoại hình tượng của Phật, phá hoại hình tượng của Phật giáo, phá hoại lục hòa kính của Phật giáo. Tội lỗi này là ngũ vô gián tội, là đọa vào A Tỳ địa ngục. Một hai năm trước đây, chẳng biết nơi đâu, in nguyện Ấn Quang đại sư Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ phía sau nói về tam quy y, đoạn giảng này bị cắt bỏ. Đây là dụng ý gì đây? Bản in ở Hồng Kông thì có, tôi ở Đài Loan thấy bản này, đoạn này bị người ta cắt mất. Cắt bỏ thì lại càng tạo tội ngũ vô gián tội. Tội này ghê lắm, đọa vào vô gián địa ngục. Bao giờ mới được ra khỏi? Đến khi nào trên thế gian này những bản họ cắt bỏ đó đều bị tiêu diệt hết, một cuốn cũng chẳng còn tồn tại, thì họ mới có thể ra khỏi địa ngục. Nếu như vẫn còn một cuốn tại thế gian này, thì tội địa ngục không thể trốn thoát được. Anh bảo việc này nghiêm trọng biết là dường nào. Giống như những sự việc này không nói hết được, bề mặt xem ra tuồn như là việc tốt, ở trong Phật môn làm việc thiện, trên thực tế là đang phá hoại tăng đoàn, phá hoại tình đoàn kết của tăng đoàn. Họ chẳng phải hộ pháp, mà họ là hộ người, y người chẳng y pháp. Điều này ghê gớm lắm. Họ chẳng biết nương nhờ trí tuệ năng lực của mình giúp vào sự đoàn kết của tăng đoàn, đó mới là chánh pháp, mới là như pháp. Nếu họ ở trong tăng đoàn tạo sự phân hóa, tạo cái vòng ngăn cách nhỏ, tạo đảng phái nhỏ, đây tức là tạo ngũ vô gián tội, thật quá khủng khiếp. Anh bảo chính tôi làm việc tốt, cái niệm làm việc tốt này vô tình nó đã hại chết anh. Cư sĩ Bàn Uẩn đời nhà Đường đã thật sự khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Ông ta dạy người thế gian dạy như thế nào? Ông là một đại phú trưởng giả, ông đem tất cả vàng bạc của cải trong nhà ông chở đầy trên một chiếc ghe, rồi chèo đến giữa sông, đập cho bể ghe, khiến cho tất cả những của cải đều chìm hết. Kẻ khác nhìn thấy rất lấy làm lạ, hỏi tại sao không đem của cải đi làm việc hảo sự. Hảo sự tức là việc tốt lành. Ông chỉ để lại một câu nói cho đời sau, đó là hảo sự bất như vô sự, tức là việc tốt không bằng vô sự. Thế gian này tại sao loạn thế này? Vì hảo nhân, tức là người tốt, quá nhiều. Ai cũng muốn làm việc tốt, khiến cho thiên hạ đại loạn. Nếu như người người không làm việc tốt thì thiên hạ thái bình. Tại sao vậy? Vì là vô sự. Thầy Lý giảng kinh tại Đài Trung, nhìn thấy người tốt, việc tốt, ngài vô cùng cảm khái. Lúc giảng kinh, ngài viết trên bảng đen 4 chữ hảo nhân hảo sự. Ngài đem 2 chữ hảo khoanh vào 2 cái vòng tròn, khoanh vòng tròn đập thành giọng cao, thành ra hảo nhân hảo sự. Vì chúng ta nêu lên một cảnh giác rất lớn. Cái gì là việc tốt? Lão thật niệm Phật là việc tốt, vãng sinh có hy vọng. Không lão thật niệm Phật, muốn làm nhiều thêm một tí việc tốt, thường thường việc tốt thật sự là vô gián tội nghiệp. Điều này ghê lắm. Anh có khuyên họ cũng chẳng thức tỉnh, vô dụng. Họ chấp trước mê chấp vô cùng sâu nặng, khuyên hoài cũng không tỉnh. Hàng người này là người đáng thương nhất, cho nên thấy họ tạo tội nghiệp, thấy họ đọa lạc mà chẳng có cách gì cứu vãn họ. Hà huống chúng sanh tự xưng tự niệm, hoạch phước vô lượng, diệt vô lượng tội. Đây là nói người chúng ta lúc thân thể cường tráng, tai mắt còn thông minh lanh lợi thì nên hết lòng để tu hành. Công đức lợi ích kia phần phần đều là của mình. Giảo lượng bố thí công đức duyên phẩm đệ thập. Phẩm thứ 9 là Phật bảo. Phẩm này là nói về pháp bảo. Phía sau có kiến văn lợi ích, tức là phẩm thứ 12 là nói về tăng bảo. Đây là nói đến cái nhân thành Phật. Kinh này là tam bảo đầy đủ. Nếu như tuân theo lời giáo huấn khai thị của kinh mà làm, thì trong một đời này chỗ có được lợi ích thù thắng, cho dù chư Phật cũng chẳng tán thán hết được. Điểm này cần chúng ta phải rất để tâm thể hội, phải phát tâm chí thành nỗ lực học tập, thì hội này mới chẳng đến đổi luôn qua. Pháp bảo có thể nói là vô lượng vô biên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói với chúng ta pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật Bồ Tát trong kinh này chỉ nói bố thí. Bố thí một môn này có phải có thể đại biểu hoặc giả là thông đạt tất cả pháp môn hay không? Quả thật là đúng vậy. Pháp môn mà Phật giảng toàn là nghĩa đối trị, cũng tức là chúng sanh có bệnh, Phật nói một phương pháp để đối trị. Chúng sanh có 84,000 phiền não, Phật vì chúng ta nói 84,000 pháp môn. Pháp là để đối trị phiền não. Chúng sanh có vô lượng phiền não thì Phật giảng vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn quy nạp lại kỳ thật tức là một việc bố thí. Bố thí tức là bảo chúng ta buông xuống. Thật sự buông xuống rồi, buông được một cách vui sướng. Lục Tổ Đại Sư nói: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhợ trần ai. Cần phải triệt để buông xuống. Cho nên trong phẩm này nói đến công đức của việc bố thí. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần, tùng tọa nhi khởi, hồ quỷ hiệp trưởng, bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán nghiệp đạo chúng sanh, giáo lượng bố thí, hữu khinh hữu trọng, hữu nhất sanh thọ phước, hữu thập sanh thọ phước, hữu bá sanh thiên sanh thọ đại phước lợi giả, kỳ sự văn hà, duy nguyện Thế Tôn vị ngã thuyết chi. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần, tùng tọa nhi khởi, hồ quệ hiệp trưởng, bạch Phật ngôn: Thế Tôn. Đoạn này là nói về lễ tiết. Tuy là Địa Tạng Bồ Tát khải thỉnh, lễ tiết khải thỉnh đơn giản lại long trọng. Đây cũng là Ngài lấy thân để làm một tấm gương tu học cho chúng ta. Chẳng có chỗ nào chẳng hiện ra chí thành cung kính. Đẳng giác Bồ Tát còn là như vậy, huống chi là phàm phu địa. Người xưa thường nói: bất thành vô ngộ. Chẳng có tâm thành kính thì chẳng có việc gì thành tựu được cả. Phía dưới là lời Bồ Tát thay cho chúng ta để khải thỉnh. Ngã quán nghiệp đạo chúng sanh. Nghiệp đạo tức là lục đạo. Tam thiện đạo thì là chúng sanh của thiện nghiệp. Tam ác đạo thì là chúng sanh của ác đạo. Giáo lượng bố thí, hữu khinh hữu trọng. Giáo lượng tức là so sánh. Chúng sanh của lục đạo đều biết tu bố thí. Tuy nhiên, bố thí có khinh trọng chẳng đồng. Quả báo thì có khác. Hữu nhất sanh thọ phước, hữu thập sanh thọ phước, hữu bá sanh, thiên sanh thọ đại phước lợi giả. Kỳ sử văn hà, duy nguyện Thế Tôn, vị ngã thuyết chi. Sự tu phước của người này phải thật sự biết được sự thật. Có phước báo của một đời, phước báo của 10 đời thì phước báo đó rất lớn. Hoàng thất đời nhà Thanh truyền được 10 đời, 260 mấy năm, đó là nhờ họ ở trong đời quá khứ tu phước tu được rất lớn. 10 đời thọ phước truyền đến 10 đời, còn 100 đời thọ phước như Khổng Tử của chúng ta. Hiện nay ông Khổng Đức Thành là con cháu 70 mấy đời của Khổng Tử. Khổng Tử công đức bố thí rất lớn, 2,500 mấy năm con cháu vẫn còn hưởng phước báo của Ngài. Do đây có thể biết phước báo của bản thân Ngài lớn đến cỡ nào. Con cháu nhiều đời vẫn nhờ vào sự phò hộ của Ngài. Ngày nay ông Khổng Đức Thành đi khắp thế giới, người ta vừa nghe ông là đời sau của Khổng Tử, chẳng ai mà chẳng tôn kính, chẳng ai mà chẳng tiếp đãi. Đặc biệt lễ ngộ kính tổ tiên của Ngài, tổ tiên tu thiện nhân. Đây là nói về thiện nhân thiện quả. Thiện nhân không đồng thì thiện quả cũng khác nhau. Rốt cuộc sự việc đó làm sao? Bồ Tát đã đề ra. Kỳ thật Bồ Tát làm gì mà chẳng biết. là phàm phu chúng ta chẳng biết, chúng ta cũng chẳng hỏi ra được. Ngài vừa mới hỏi, chính đúng lúc hỏi ra những nghi vấn của chúng ta. Chúng ta thật ra muốn biết việc này. Phía dưới Phật nói rõ chân tướng của sự thật. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Ngô Kim Ư, Đào Lợi Thiên Cung, Nhất Thiết Chúng Hội, Thuyết Diêm Phù Đề Bố Thí, Giáo Lượng Công Đức Khinh Trọng, Nhữ Đường Đế Thính, Ngô Vị Nhữ Thuyết, Địa Tạng Bạch Phật Ngô, Ngã Nghi Thị Sự, Nguyện Nhạo Dục Văn, Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Nam Diêm Phù Đề, Hữu Chư Quốc Độ, Tể Phụ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Đại Sát Lợi, Đại Bà La Môn. Nam Diêm Phù Đề tức là chỉ cho cái địa cầu này. Hữu Chư Quốc Độ, trên địa cầu này có nhiều quốc gia, mỗi một quốc gia đều có quốc vương, dưới quốc vương đều có Tể Phụ Đại Thần. Đây là nói về văn võ bá quan. Đại Trưởng Giả là ngày nay chúng ta nói những người hiển đạt trên xã hội. Trên xã hội họ có địa vị cao, có học vấn, có trí tuệ, có của cải. Đại Xá Lợi, Đại Bà La Môn, vào thời xưa Ấn Độ đây là quý tộc. Nói chung những người này đều là hạng thượng tầng của xã hội. Nhược ngộ tối hạ bằng cùng, nải chí long tàn ám á, lung si vô mục, như thị chúng chúng bất hoàng cụ giả. Đây là nêu ra đối tượng bố thí. Bằng cùng là chỉ cho nhóm người chẳng có phước báo thông thường trong xã hội. Bằng cùng hạ tiện, long tàn ám á, lung si vô mục là chỉ cho kẻ tàn phế. Đây là nhóm người khổ nạn trên thế gian. Chúng ta đối với họ nên đặc biệt thương xót chiếu cố. Hiện nay xã hội này, sự nghiệp phúc lợi người ngoại quốc làm chu toàn hơn chúng ta, làm giỏi hơn chúng ta. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát yêu cầu. Thị Đại Quốc Vương Đẳng, Dục Bố Thí Thời, Nhược Năng Cụ Đại Từ Bi, Hạ Tâm Hàm Tiếu, Thân Thủ Biến Bố Thí, Hoặc Sử Nhân Thí, Nhuyễn Ngôn Úy Dụ, Thị Quốc Vương Đẳng, Sở Hoạch Phúc Lợi, Như Bố Thí Bá Hằng Hà Sa Phật Công Đức Chi Lợi. Thị Đại Quốc Vương, Thị Đại Quốc Vương Đẳng, chữ Đẳng là bao gồm cả Tể Phụ Đại Thần, Trưởng Giả, Sát Lợi, Bà La Môn, những người có khả năng chăm sóc người, có khả năng giúp đỡ người. Bố thí thì dễ, còn khiêm tốn cung kính thì khó. Điểm này thật tại chẳng dễ. Phật giáo chúng ta dục bố thí thời, tức là lúc giúp đỡ người, nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí. Điểm này rất khó, hết sức không dễ. Ở đây tôi xin nói rõ, trong đối tượng bố thí là bần cùng tàn phế. Đừng nên từ trên hình tướng mà nhìn. Từ trên hình tướng nhìn, anh thường thường hay nhìn lầm, chưa thấy được chân tướng sự thật. Hạng người chưa tiếp thu nền giáo dục tốt, chẳng có trí tuệ, chẳng có đức hạnh, tức là hạng người bần cùng. Chớ nên thấy hiện nay họ của cải rất nhiều, nhưng họ là hạng người bần cùng. Vì sao? Vì tiền tài là vô gia chi hữu. Thậm chí những người rất có tiền của, nhưng hàng ngày mặc thì rách rưới tả tơi, ăn thì thô sơ đạm bạc. Tại sao vậy? Vì keo kiệt, xả không được. Thế gian chúng ta gọi hạng người này là phú quý cùng nhân, tức là kẻ nghèo phú quý. Họ thật sự có tiền, tuy nhiên cuộc sống của họ rất nghèo, rất khổ, sống rất khổ, đó là bần cùng. Không có huệ nhãn, không thể phân biệt được tà chánh thị phi, đó là mắt mù. người đuôi mở trừng đôi mắt. Lời khuyên lơn tốt thì không nghe lọt vào tai, nhưng nghe những lời tào lao, thị thị phi phi thì vừa nghe họ tiếp thụ ngay. Đây là kẻ điếc. Quý vị từ chỗ này để quan sát thì thế gian này những người bần cùng hạ tiện tàn phế quá nhiều. Không chừng chính bản thân chúng ta đây cũng là hạng đó, thì đây cần phải nhờ Phật Bồ Tát đến giúp đỡ, cần đến những bậc thật sự là đại trí tuệ, đại phước đức đến giúp đỡ chúng ta. Điều này phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối chẳng phải nói sự bần cùng hạ tiện tàn phế trên hình tướng bên ngoài. Trong tâm chúng ta bần cùng, cho nên tinh thần sinh hoạt buồn khổ. Từ trên tinh thần mà nói, tức là bần cùng. Hằng ngày buồn chán tức là hạ tiện. Mê hoặc điên đảo, tức là tàn phế. Hạng đại thiện tri thức, lúc đang hành bố thí, phải bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm bình đẳng, tâm từ bi, thì công đức này sẽ lớn. Đây là chính mình tu bố thí. Hoặc sử tha thí, hoặc giả phái người đến thay anh làm những việc này. Những đại biểu mà anh phái đi phải nhuyễn ngôn úy dụ, đối với những người đó phải hòa nhan ái ngữ, phải dùng thiện xảo phương tiện các thứ an ủi. Thì quốc vương đẳng sở hoạch phúc lợi như bố thí bá hằng hà sa Phật công đức chi lợi. Bố thí như vậy thì mới lớn. Vấn đề bố thí trong kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm nói, Hạnh Nguyện Phẩm mười đại nguyện vương là nói về cúng dường. Cúng dường tức là bố thí, bằng tâm cung kính để bố thí tức là cúng dường. Bình đẳng tâm bố thí, bố thí chúng sanh cùng cúng dường chư Phật Như Lai chẳng có hai tâm. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Đặc biệt là thời đại hiện nay, ngày nay nói những quốc gia đang mở mang, cuộc sống vật chất nói chung đều khá phong túc. Cái thiếu thống nhất là pháp bố thí. Nói một cách khác, cuộc sống tinh thần thì là nghèo nàn khốn khổ. Cuộc sống tinh thần phong phú nhất không gì hơn Phật pháp. Nếu chính anh chẳng thiết tha để tu pháp thì cuộc sống tinh thần dồi dào anh không đạt được. Chính mình chẳng có được thì làm sao có thể bố thí cho người khác. Chính mình quả thật có được rồi mới có khả năng giới thiệu cho kẻ khác. Kẻ khác nghe rồi họ mới tin, mới tiếp thụ. Tự mình chưa thật sự nếm được mùi pháp vị, chẳng có được công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp, nếu giới thiệu cho người khác tâm cũng là bán tín bán nghi. Vì sao? Vì tôi giới thiệu cho người khác nhưng chính tôi đây vẫn chưa đạt được. Rốt cuộc Phật pháp nói đó có đáng tin cậy hay không? Không tin cậy được, vì tôi vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhất định phải chính mình thật sự đạt được rồi. Chính mình làm cách nào mới có thể đạt được? Phải y giáo phụng hành, thật sự đem lời giáo huấn trong kinh điển làm được thì công đức lợi ích này lớn. Phía dưới phải nói đến nguyên nhân của quả báo thù thắng của nó. Hà dĩ cố, duyên thị quốc vương đẳng, ư thị tối bằng tiện bối, cập bất hoàng cụ giả, phát đại từ bi tâm, thị cố phước lợi hữu như thử báo, bá thiên sanh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Hà dĩ cố, duyên thị quốc vương đẳng, ư thị tối bằng tiện bối, cập bất hoàng cụ giả. Hai câu này trong kinh phải ghi nhớ. Tuyệt đối chẳng phải từ trên hình tướng để nói. Đặc biệt là thế hệ này của chúng ta, người của thế hệ chúng ta đây rất đáng thương. Họ chẳng có học sách thánh hiền, cho nên xử thế đối người tiếp vật đều chẳng biết, thật sự là vô tri. Nếu nói hơi khó nghe một tí, tức là chẳng được giáo dục qua. Con người nếu chẳng được giáo dục thì cùng cầm thú chẳng cách xa lắm. Người là một trong loài động vật, với cầm thú chỗ khác biệt tức là được giáo dục. Nếu chẳng được giáo dục, kỳ thật sánh với cầm thú còn không bằng. Loài cầm thú là làm ác, chẳng kể tạo ác lớn thế mấy cũng chẳng lớn, chẳng lớn bằng con người tạo ác nghiệp. Con người trong một đời nếu như tạo ác nghiệp thì tuyệt đối chẳng phải loài cầm thú có thể sánh nổi với họ. Ngày nay chúng ta biết thật sự tu bố thí là đem nền giáo học của thánh hiền, chúng ta tự mình nỗ lực để làm, lại đi mở rộng ra giới thiệu cho chúng sanh, thì phước báo này sẽ lớn. Phát đại bi tâm, đây là thật sự từ bi. Thị có phước lợi hữu như thử báo, có được quả báo tốt thế đó. Bá thiền sinh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Đây là nói bố thí có ba loại: tài bố thí thì được tài phú, tài dụng quyết định chẳng thiếu thốn. Anh tu càng nhiều thì tài phú anh được càng nhiều. Người thế gian phát đại tài, anh nhìn thấy chẳng cần phải hâm mộ. Tài phú của họ phát như thế nào? Kiếp trước họ tu bố thí tài, tu rất nhiều. Chẳng phải nói người nào đó gặp hên, làm gì có vừa may mắn như vậy? Đó không hợp lý. Người nào đó thông minh, người thông minh hơn họ còn nhiều hơn. Người nào đó cơ hội đã đến, người có cơ hội tốt hơn họ cũng quá nhiều. Tại sao người ta chẳng phát tài? Sở dĩ họ phát tài, Phật đã nói rõ ràng là kiếp trước tu bố thí tài, đời này được tài phú. Kiếp trước tu bố thí pháp, đời này được thông minh trí tuệ. Kiếp trước tu bố thí vô ý thì đời này được khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này đều là mỗi người chúng ta niệm niệm mong cầu: tài phú, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là chúng ta mong cầu. Cầu được chăng? Quyết định cầu chẳng được. Giả như nói có một phương pháp có thể cầu được thì tất cả chư Phật đều đến để bái anh làm thầy. Vì sao? Vì chư Phật cầu chẳng được, còn anh có bản lãnh cầu được. Năng lực của anh vượt hơn chư Phật Như Lai. Phật dạy chúng ta phải tu nhân, bố thí, cúng dường quyết định được phước, quyết định chẳng luống công. Nếu như anh muốn phát tâm tu đại bố thí thì quả báo này không cần chờ đến kiếp lai sanh, ngay trong đời này thì có được. Thì hiện tiền, quý vị cẩn thận niệm quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết thật sự chịu tu thì Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng. Sự cầu đó là bảo anh phải đi làm. Làm sao cầu? Dạy anh tu bố thí ba la mật. Điều này là lớn nhất. Nếu chỉ từ trên hình tướng mà nói, thế gian này những người nghèo khổ bần cùng hạ tiện tàn phế, chúng ta đi giúp đỡ họ, phước báo ấy rất nhỏ, sao có thể nói so với bố thí tam bảo còn vượt hơn? Bố thí tam bảo ở đoạn 2, cho nên bần cùng hạ tiện tàn phế thì chẳng phải có thập việc này, mà là sự tàn phế trên tinh thần, trên tâm lý tàn phế, tinh thần tàn phế, gồm cả lục đạo chúng sanh. Đây là đối tượng bố thí giáo hóa của Phật Bồ Tát. Sự thiết lập của Phật Pháp tức là vì những người này mà thiết lập. Nếu không có những người này thì thế gian làm gì có Phật Pháp? Phật Pháp là giúp đỡ những người tàn phế về mặt tâm lý và tinh thần. Phục thứ địa tạng, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, Chí Bà La Môn Đẳng, ngộ Phật Tháp Tự hoặc Phật Hình Tượng, nãi chí Bồ Tát Thinh Văn Bích Chi Phật Tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí, thị quốc vương đẳng, đường đắc tam kiếp, vì đế thích thân, thọ thắng diệu lạc. Phục thứ Địa Tạng Bồ Tát, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, Chí Bà La Môn Đẳng. Tức là phía trước chỗ nói quốc độ, tể phụ đại thần, mãi cho đến những nhân sĩ có khả năng bố thí của thượng tầng xã hội. Đoạn kinh văn này là nói về bố thí tam bảo, cũng tức là phía trước cùng quý vị đề cập đến trong hạnh nguyện phẩm chỗ nói nhất thiết cúng dường, nhất thiết cúng dường trung, pháp cúng dường là tối. Bố thí cúng dường Phật pháp là tu pháp cúng dường, vì chỉ có Phật pháp tại thế gian mới là nhân thiên nhãn mục, có thể giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Duy độc nhất chỉ có Phật pháp mới làm nổi. Cho nên công đức lợi ích này thì là quá lớn lao. Kinh văn trước tiên nói đến chùa tháp của Phật. Tháp là nơi sở tại để cất giữ xá lợi của Phật. Chùa tức là cơ cấu giáo học của Phật giáo. Xá lợi của Phật rốt cuộc là gì? Nói đến xá lợi, mọi người đều liên tưởng đến nhục thân xá lợi của Phật. Nhục thân xá lợi chẳng đủ cho là quý. Xá lợi này chỉ là cúng dường để làm vật kỷ niệm mà thôi. Thường kích phát cái tâm cung kính đối với Thầy, tín ngưỡng mộ đối với Thầy, chỉ là như vậy mà thôi. Điều quan trọng nhất là phải biết pháp thân xá lợi của Phật. Pháp thân xá lợi là gì? Đó là kinh điển. Vậy đối với chúng ta có tác dụng thật sự, chúng ta ngày nay nhìn xá lợi của Phật không thể khai ngộ, nhưng chúng ta đọc kinh, nghe kinh có thể khai ngộ. Cho nên kinh điển là pháp thân xá lợi của Phật. Tàng kinh lầu xưa kia tức là tháp xá lợi của pháp thân của chư Phật Như Lai. Hiện nay chúng ta không gọi là tàng kinh lầu, mà gọi là đồ thư quán, tức là thư viện. Thư viện là nơi tàng trữ chư Phật pháp thân xá lợi, nên hiểu rõ điểm này. Chùa tức là cơ cấu của giáo học, tức là nhà trường. Thời đại đã thay đổi, bởi thế cho nên hiện nay danh xưng của hình thức mà chúng ta dùng để xây dựng đạo tràng cũng phải theo thời đại mà thay đổi. Không theo thời đại thay đổi thì trở thành lỗi thời, thì theo không kịp thời đại, bị người thời đại bỏ rơi mất. Ngày nay Phật giáo quả thật nảy sinh những hiện tượng này. Tuyệt đối chẳng phải Phật pháp không theo kịp thời đại, mà là bởi đầu óc thủ cụ của Phật giáo đồ. Trong Phật học có cái danh từ là thiên lậu chấp. Thiên là thiên kiến, lậu chấp là chấp trước. Nếu nói dễ nghe một tí, tức là bảo thủ, không chịu tiến tới, nên bị đại chúng của thời đại bỏ rơi. Phải làm thế nào để theo kịp thời đại? Chẳng những phải đuổi theo, còn phải lãnh đạo thời đại này. Đó tức là đạo tràng của chúng ta xây dựng phải hiện đại hóa. Đừng nên xây theo kiểu cung điện trước kia nữa. Kiểu cung điện là thời đại đế vương trước kia. Thời đại nông nghiệp đã qua. Hiện nay tổng thống cũng chẳng ở trong những căn nhà kiểu cung điện nữa. Các cấp cơ quan của chính phủ xây cất những nơi làm việc cũng chẳng theo lối kiến trúc kiểu cung điện nữa. Thì anh biết được đây là trào lưu thời đại. Phật pháp là nền giáo dục của Phật Đà, nhất định phải hiện đại hóa, kiến trúc phải hiện đại hóa, danh xưng cũng phải hiện đại hóa. Đừng dùng chùa, đừng dùng tháp nữa. Chữ tháp và chùa, chữ tháp và chùa này đã lỗi thời rồi, chẳng phải của thời đại hiện nay nữa. lão cư sĩ Hạ Liên Cư nêu ra ý kiến cho chúng ta hết sức hay.
Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm lu quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bác xưa, chú cha ta tin nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân. Chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đất tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng dưa ấm